Ngày 6 tháng 3. Tháng 3 đầy những ngày lễ. 1 tháng 3, ngày của mèo. Thành thực mà nói, tôi không chờ đợi ông bà chủ bày tỏ sự tinh tế. Nhưng họ đã tặng quà cho tôi. Một con chuột treo trên móc cửa ra vào. Chuyện nhỏ, nhưng dĩ nhiên cũng dễ chịu. Đuổi nó chạy tới, lui, nhảy lên. Nói chung có gì đó để chơi. Không phải ngóng đợi Vania từ nhà trẻ về. Vì ngoài cỏ ấy ra thì chẳng ai chơi với tôi hết. 3 tháng 3, ngày các nhà văn. Thật bực mình khi người ta chẳng nhớ gì đến tôi. Nếu có thì họ có thể dúi cho tôi thứ gì đó ngon ngon để gây cảm hứng. Đằng này thì dường như ngày lễ chẳng liên quan gì tới tôi. Mà tôi đã viết nhật ký cả năm nay rồi. Theo đơn vị đo lường của mèo, đó là khoảng thời gian không nhỏ. Đấy đấy, thế nào là viết cho nhà và cho vào ngăn kéo. Nhưng tôi là người lạc quan và an ủi mình bằng hy vọng thế giới rồi sẽ biết đến tôi. 8 tháng 3, ngày phụ nữ. Tôi thì liên quan gì tới ngày này? Liên quan trực tiếp đấy chứ. Tâm trạng bà chủ ngày 8 tháng 3 rất tốt. Đến nỗi cả ngày tôi trôi bồng bềnh trên làn sóng hào hiệp của bà. Tháng 3 chính là tháng của loài mèo. Khi mùa xuân đến, chúng tôi rất muốn hát những ca khúc serenade. Thật sự thì loài người chẳng ủng hộ việc này. Họ không thấu hiểu cái đẹp. Còn phải nói, giọng mèo ngân nga vẫn dễ nghe hơn tiếng đập nện vào tai và tiếng thở khò khè hấp hối mà ngốc lười gọi là âm nhạc. Tuy nhiên, về thị hiếu thì không nên tranh cãi. Cái chính là mùa xuân cũng đã đến. Ngày 15 tháng 3. Ông chủ mang quà về cho Vania. Ông lấy từ túi xốp ra một cái hộp rực rỡ. Tôi có mặt ngay lập tức. Chứ các bạn nghĩ sao? Cần phải biết hết mọi việc diễn ra trong nhà của mình. Tôi nhảy lên tay Vania, đánh hơi. Nó chẳng có mùi gì đặc biệt. Lúc đó, ông chủ làm tôi sửng sốt. Con trai, đây là Flubby. Chú thích. Một thứ đồ chơi robot điện tử cho trẻ em của hãng Tiger Electric, sản xuất năm 1998. Có hình dáng giống chuột hamster hay con cú, từng được bán rất chạy cho đến năm 2000. Từ đó đến nay, Flubby liên tục được cập nhật với phiên bản gần đây nhất là 2012, có mắt và màn hình LCD và ứng dụng trên mobile. Từ nay, nó sẽ là thú nuôi trong nhà của con. Tôi như hóa đá, còn tôi, xin lỗi, không phải là thú nuôi à? Tiếp đó càng khó chịu hơn, Vania mở cái hộp và kéo từ đó ra một kẻ thực sự quái gở. Lông màu tím, tai vểnh lên, không có chân, chỉ rặt mắt trên cái bụng. Ôi, dễ thương làm sao? Alioya thốt lên. Tôi khó hiểu nhìn cô ta, tuy nhiên có thể mong đợi gì chứ. Nhìn bề ngoài boyfriend của cô ta thì đủ hiểu thẩm mỹ cô gái này có vấn đề. Nó thích khi nào người ta vuốt lông nó, ông chủ nói. Tôi thầm nghĩ chỉ có thằng ngu mới không thích thế. Tôi hút đầu vào hông Vania để cậu hiểu là chính tôi cũng không chống lại việc người ta âu yếm mình. Nhưng cậu ta lại mãi mê nghe bài thuyết giảng dài dòng của ông chủ. Và Phoebe sợ bị cù lét. Đó chính là phẩm chất của tôi. Tôi chẳng sợ gì sất. Muốn cù bao nhiêu cũng được, tôi chẳng phản đối. Tôi nằm ngửa trên sàn, giãn hết chân tay ra, phơi bụng, nhưng công chúng bỏ mặc tôi. Tất cả mãi bận rộn với con quái vật màu tím đó. Ai cũng muốn giữ nó trong tay, âu yếm nó. Nó thì chẳng để ý tới ai. Chỉ kêu gừ, gừ, hài lòng. Theo tôi, có gì mà đặc biệt? Ai cũng sẽ thích nếu được người ta vuốt lông. Ở đây, có gì mà dễ thương chứ? Nhưng ông chủ vượt trội hơn tất cả. Lẽ ra, ông không nên làm việc trong cái lọ, mà nên làm người chào hàng dọc các căn hộ. Bán đủ thứ hầm bà lằng, ông tân bốc cái con Phoebe đó cứ như người ta đã hứa tăng lương cho ông vì cái việc này. Phoebe rất khó đoán nha, nó rất khác nhau, nó có 6 cái tính cách. Đến đây thì ngốc lười chen vào, nếu ở đâu cần chơi xấu thì hắn ta luôn là cái đầu tiên. Đấy, như con hiểu thì con vật này không giống như con mèo hoang của chúng ta, bà xích chỉ đọc một cách tính cách xấu xa. Còn Phoebe Trong khi đó lại biết nũng nịu nha. Ông chủ hoan hỉ thêm vào. Sự phẫn nộ của tôi không còn giới hạn. Còn tôi, theo các người, tôi không biết sao. Tôi còn nũng nịu tới đâu nữa. Tôi nhảy lên tay Vania và kêu meo. Như bảo, đấy, cậu hãy vuốt ve tôi đi. Tôi xứng đáng được như thế. Nhưng được gì? Người bạn trung thành Vania tiếp tục vui thích với cái thứ lông lá khó hiểu kia. Tôi cay đắng và buồn bực. Tôi đi sang phòng khác và nằm lên bệ cửa sổ với hy vọng mọi người sẽ sực nhớ và gọi tôi. Nhưng thậm chí chẳng ai nhận ra sự vắng mặt của tôi. Khi mọi người đi ăn tối, Vania muốn mang Phoebe theo mình. Nhưng cậu ta được bảo là nó cần phải nghỉ ngơi. Vậy là đến lúc tôi giải quyết tay đôi với kẻ thù. Tôi lẻn vào phòng trẻ con và nhảy lên kệ, nơi kẻ thù tôi đang thiêu thiêu ngủ. Hắn chẳng chút chú ý, thậm chí tay còn không vểnh lên. Tôi lấy chân chạm vào nó mở mắt và lầm bầm gì đó tôi không hề hiểu được. Tôi cảm giác như nó sỉ nhục tôi đập nó ngã khỏi kệ, rứt, nó bắt đầu la mắng. Mắt nhấp nháy, nhưng cứ nằm không ngồi dậy. Tôi nhảy xuống sàn, tôi gõ vào nó thêm mấy cái nữa để hù dọa, rồi ngửi khắp người nó và ngay lúc đó tôi được soi sáng. Nó không phải con vật sống. Bà chủ từ bếp chạy ra, bà xích, mày làm cái gì vậy? Bà ta la lên, nhặt Phoebe và đặt nó trở lại kệ. Phần chiều còn lại, Vania chơi với con vật mới. Thỉnh thoảng tôi lại gần cậu ta, kêu meo, muốn bảo họ lừa cậu đấy. Nó chỉ là một mẫu lông nhân tạo. Nó có thể cười và chớp mắt ngộ nghĩnh, nhưng nó không biết yêu thương. Một số người bảo mèo không biết thương yêu. Đừng tin họ, không đúng đâu. Chúng tôi không thể hiện tình yêu của mình ra bên ngoài. Chúng tôi không liếm mũi chủ nhân. Trước mặt họ không nhảy bằng hai chân sau và không vẫy đuôi. Nhưng chẳng lẽ tình yêu sẽ ít hơn vì không làm rùm beng nó trong mỗi góc nhà? Tất cả những nỗ lực của tôi cảnh báo Vania đều vô ích. Chỉ còn một cách, tuyên bố tuyệt thực. Hai ngày liên tục không động đến thức ăn. Và ngày thứ ba, thì bà chủ nhận ra. Sao? Bà xích không ăn gì cả vậy? Nó có ốm không? Đừng lo mẹ, nó có thể sống cả tháng nhờ lớp mỡ dưới da. Ngốc lười cười hô hố. Đấy, thế nào là kẻ có trái tim đá? Cuối cùng thì Vania cũng nhớ ra là cậu có một thú nuôi thực thụ. Cậu tiến đến chỗ tôi, một tay cậu vuốt ve tôi, tay kia cậu ôm con quái vật tím. Tôi là kẻ kiêu hãnh, không thích chuyện ăn ở hai lòng. Tôi quay đi, nhảy lên bệ cửa sổ và trốn sau tủ lạnh. Ngày hôm sau thì quyết định đưa tôi đến bệnh viện thú y, chín mùi trong bà chủ. Bác sĩ thú y chẳng phát hiện được gì, dễ hiểu thôi, làm gì có bác sĩ tâm thần trong số các bác sĩ thú y. Chân tôi đâu có đau, tâm hồn tôi đau, trầm ức, thể nặng. Vậy mà họ chẩn đoán khỏe mạnh. Tôi nhịn đói thêm hai ngày nữa cho đến khi tôi bỗng nhận ra chuyện không phải ở tôi mà ở Vania. Phải cứu bạn thôi. Cô ấy còn nhỏ và chưa hiểu rằng người ta gán cho cậu một tình yêu mà cậu ngỡ là tình yêu thật. Tôi chờ cho đến khi mọi người mất cảnh giác. Cuối cùng thì Phoebe cũng ở nhà một mình. Tôi nhảy một phát lên kệ, lôi con tay to đó xuống sàn, túm giữ nó bằng hai chân trước và bắt đầu dâng nó bằng vuốt của hai chân sau. Nó cào nhào la hét bằng giọng tức tối. Nó nghĩ tôi dọa nó. Cậu muốn nháy mắt bao nhiêu cũng được, chỉ đừng đánh tôi bằng chân và vuốt. Nghe ầm ĩ, tất cả những ai còn ở nhà chạy lại. Bà chủ kêu Phoebe im đi. Còn mày, cái con trêu ngươi kia, mày làm gì thế? Làm hư một món đồ chơi quý như thế, đồ ăn hại. Tao tống cổ mày ra khỏi nhà để mày biến hẳn khỏi đây. Bà ta giật lấy Phoebe ném tôi ra cầu thang. Tôi ngồi trên nền đá lạnh, cảm thấy trống rỗng và tồi tệ. Thật cay đắng khi nhận ra người ta đánh đổi bạn lấy một món đồ vô thức nào đó. Những giá trị vĩnh cửu đã mất đi đâu rồi? Tình yêu, sự chung thủy, lòng trung thành. Một lúc sau trái tim bà chủ rung động. Bà mở cửa. Thôi, đành vậy. Vào đi. Họ nghĩ là họ gia ơn, nhưng tôi cũng có lòng kiêu hãnh. Tôi quay lưng về phía bà ta. Chỉ có điều phải giỏng tay lên. Làm sao khác được? Phải biết là sau lưng bạn người ta làm gì chứ? Có muốn à? Vậy thì ngồi ở cầu thang luôn đi. Bà chủ nói. Rõ ràng lòng trắc ẩn của con người đã hết rồi. Ngoài hành lang, Vania nhảy ra với Phoebe trên tay. Tôi hiểu là trên thế giới này chẳng còn ai yêu quý tôi. Tôi lê bước xuống thang, bỗng nhiên xảy ra điều kỳ diệu. Vania vứt Phoebe và chạy theo tôi. Cậu chụp lấy tôi và kéo tôi vào lòng. Mẹ ơi, hãy cho ba sức vào. Nó là con vật sống. Còn hãy để Phoebe ra sống ngoài cầu thang. Trời ạ, chút nữa tôi rơi nước mắt. Dù sao tình yêu vẫn còn hiện hữu. Cuộc sống đã đi vào nề nếp. Việc đầu tiên tôi làm là ăn uống. Tôi đã nhịn đói gần một tuần. Đâu có phải là ít. Phoebe từ vật nuôi bị dán xuống nhóm thú bông mềm. Sự hiện diện của nó chẳng ảnh hưởng gì đến tôi nữa. Tôi và Vania một lần nữa đã hiểu nhau. Ngày 22 tháng 3, con chó hàng xóm mất tích. Và lần nữa, bà hàng xóm còn chưa kịp cài cái vòng cổ vào dây. Con đực đó nhát thấy một cô cậu đã lao vụt đi và người ta chỉ còn biết nhìn theo. Tôi không thể hiểu, người ta nuôi chó để làm gì? Anh em nhà chó chỉ mang đến rắc rối thôi. Hai lần mỗi ngày, muốn hay không, phải dắt chúng đi dạo, kể cả khi thời tiết xấu. Một chủ tốt bụng không muốn đuổi chó ra khỏi nhà, thì con chó vẫn chẳng khách khí với ông chủ. Ông chủ mến yêu ơi, hãy nắm lấy dây và lên đường, dù mưa gió tuyết rơi. Sau cuộc dạo chơi là tiết mục biểu diễn mới, chùi móng. Bản thân lũ chó chỉ biết sủa là giỏi, chẳng có chút khái niệm gì về vệ sinh. Tôi thật lòng mừng cho bà láng giềng con chó đi mất. Cuối cùng thì bà có thể sống thảnh thơi, thanh thản. Nhưng hình như bà ta khùng mất rồi. Thay vì vui mừng, bà ta in một sấp với thông báo. Nào là mất chó, bảo đảm có thưởng. Rồi kèm ảnh con chó nữa. Chưa hết. Bà láng giềng và bà chủ tôi còn đi khắp vùng và dán các cáo thị đó lên cây cột. Cái kia cột luôn nữa. Thật xấu hổ. Nhìn chung, họ còn tổ chức ở chỗ chúng tôi cả một ban thăm mưu tìm kiếm chó lạc. Bà láng giềng cả ngày ngồi khóc lóc vì mất mát của mình. Còn bà chủ thì an ủi. Thú vị hơn nữa là trước kia, bà hàng xóm hay than phiền vì con chó của mình. Lúc thì nó làm hư cái này, lúc thì nó làm bẩn chỗ kia. Còn bây giờ thì nó là con chó đức hạnh nhất, chứ còn chưa đeo huy chương cho nó thôi. Trong mắt bà láng giềng, thì ngay cả việc con chó ấy gặm hỏng mất đôi dép của bà ta cũng trở thành một phẩm chất tốt. Hay thật đấy, chỉ biết ngốc lừa có buồn đau như thế nếu tôi biến mất và không còn tẩm hương đôi dép của hắn nữa. Một việc dễ hiểu là tôi sẽ chẳng biến đi đâu, đó chỉ là giả thuyết thôi. Mặc dù nếu nói nghiêm túc, thì lũ mèo chẳng bao giờ đi lạc cả. Nhưng tôi, ở bất cứ đâu, tôi cũng có thể trở về nhà và chẳng cần chiếc la bàn nào. Ai nghĩ ra rằng lũ chó là những kẻ đi săn giỏi nhất, nhảm nhí. Kẻ săn giỏi nhất chính là mèo. Các bạn ngạc nhiên. Vậy tại sao người ta không đưa chúng tôi vào làm trong ngành cảnh sát à? Ai có thể bắt mèo làm việc chứ? Chúng tôi chỉ làm việc khi có hứng. Muốn thì đi săn. Muốn thì leo lên gói bà chủ mà nằm. Muốn thì trốn ở chốn thâm sơn cùng cốc. Có gọi tôi cũng chẳng ra. Cần phải sống trong niềm vui thích. Nhưng vui thích ở đây khi mỗi ngày bị tra tấn bởi những cuộc trò chuyện về chó. Không chút yên tĩnh nào. Tôi bước ra ban công thư giãn và tôi thấy dưới đường con chó của bà hàng xóm đang chạy rong. Đánh hơi mấy cái thùng rác. Ừ, thì tôi cũng nghĩ có lẽ vì những cuộc nói chuyện ấy mà tôi bắt đầu bị ảo giác. Nhưng lúc đó tôi đã nhận ra cái vòng cổ. Tôi có cảm tưởng dường như ai đó đang véo đuôi tôi. Bởi đấy đích thị là con chó tai thỏng, nhân vật đặc biệt kia. Chỉ có điều là bẩn thỉu và nhếch nhác. Nó xuống cấp đáng kể. Đúng kiểu một kẻ vô gia cư. Tôi chỉ nhận ra nó nhờ cái vòng cổ. Con bồ câu đó quay về sau khi rong chơi đã đời. Con chó cọ vào mấy cái thùng rác rồi chạy lon ton đi. Bộ định hướng của nó kém quá, còn không nhận ra cả nhà mình. Thú thật, lúc đầu tôi cũng có hoài nghi. Chẳng biết có nên kêu nó không, nhưng sao lại nhớ ra lời hứa có thưởng. Mèo! Tôi kêu hết ra. Con chó quay đầu lại buồn bã, chẳng chút nhiệt tình. Ê tay thòng, muốn gãy lưng hả? Tôi thét lên. Đó là trò của chúng tôi khi gặp nhau. Tôi lấy móng cào lưng nó, còn nó quắp đuôi. Tôi thấy nó nhận ra tôi, nó mừng rỡ. Nó chạy dưới ban công, sủa, ngoái đuôi như trong trống. Tôi còn sợ nó bay lên. Đứng đó, tôi khích lệ gã hàng xóm để chạy vào bếp để lôi kéo sự chú ý của mọi người đến đứa con lầm lạc đã quay về. Bà chủ và bà láng giềng tiếp tục uống trà chẳng buồn để ý đến lời kêu gọi của tôi. Hãy nhìn ra cửa sổ. Tôi hiểu là phải hành động quyết liệt hơn. Vào mùa xuân, bà chủ thường đặt các chậu hoa ngoài ban công. Tôi đo xem chậu nào đứng sát rìa nhất và lấy chân đẩy nó. Tiếng chậu vỡ đã gây ra tác động, bà chủ lập tức sinh chuyện. Con trêu ngươi kia, mày là làm gì vậy? Mèo! Tôi la lên, ý nói, phải thưởng cho tôi đấy. Vậy mà bà ta vớ lấy một tờ báo và cuộn nó thành một cái roi. Tôi hiểu ngay, bà ta sẽ chẳng đọc báo đâu. Cũng may là cổ họng con chó được tráng thiết. Tiếng sủa của nó đã cứu tôi. Vừa nghe tiếng sủa, bà láng giềng đã vung tay. Rocky trở về! Cái gì mà trở về, đó là tôi tìm ra nó đấy chứ. Vậy mà thay cho phần thưởng suýt chút nữa là tôi đã bị tờ báo đập. Tiếp theo, mọi chuyện hệt như trong kịch bản. Cuộc tái hợp hạnh phúc của những con tim yêu thương. Từ cửa căn hộ, tôi quan sát cái thang máy mở cửa. Và từ đó, con chó hạnh phúc nhảy ra cùng với bà láng giềng rạng rỡ. Câu hỏi, tôi thể hiện sự nhân ái của mình để làm gì? Từ việc đó, tôi được gì? suýt chút nữa còn bị xuống tay vì chậu hoa vỡ. Nhưng ngay lúc đó con chó nhận ra tôi và sủa nhỏ. Cảm ơn anh bạn. Ai là bạn của cậu? Tôi rít lên nhưng không ác ý, chỉ cốt để đe nẹt, nó vẫy đuôi. Tóm lại, chúng tôi đã hiểu nhau. Nhưng bây giờ tôi sẽ không thèm động chân đến để giúp con người tìm kiếm nữa. Đấy, thí dụ, cả nhà đổ đi tìm cái khuy cài áo của ông chủ. Mà tại sao phải tìm? Không cần tìm thì cũng biết nó nằm sau tấm màn cửa. Chính tôi đã lăn nó vào đó ngày hôm trước. Nhưng có ai hỏi tôi đâu, và tôi sẽ không để chuyện cổ tích về sự có thưởng cho khăm lần nữa. Ngày 29 tháng 3, các nhà môi trường đang nhìn đi đâu vậy? Đâu rồi Ủy ban bảo vệ môi trường xung quanh? Trong nhà chúng tôi, người ta đang trơ trẽn tiến hành những thí nghiệm không thể chấp nhận được với mạng sống và sức khỏe của loài mèo. Chẳng lẽ không ai quan tâm tới điều này? Tôi yêu cầu được bảo vệ khỏi sự chuyên quyền của chủ. Loài mèo, trong khi đó cũng là một phần tài nguyên thiên nhiên, chúng tôi cần được bảo vệ. Tôi vì ngây thơ và cả tin nên không biết người ta đang giễu cợt mình, nhưng Internet đã mở mắt cho tôi. Tôi thích tra Google lúc ông bà chủ không thấy. Hoàn toàn tình cờ, tôi gặp được một thông tin quan trọng trên mạng đã xoay ngược đúng nghĩa thế giới quan của tôi. Hóa ra, ở thời nào đó, các ông bà cao quý có một người phục vụ đặc biệt, chuyên thử các món ăn trước khi chúng được đưa lên bàn ăn của chủ. Nếu thức ăn ôi, thiêu hoặc tệ hơn, bị nhiễm độc, thì kẻ đáng thương kia sẽ toi đời, còn chủ nhân vẫn sống tốt, khỏe mạnh, không hề suy xuyển. Bởi vì người ta thường đầu độc bằng nấm, nên kẻ tội nghiệp đó được gọi là người nấm. Kẻ khác ở vào chỗ của tôi chắc chẳng để ý đến ghi chép này, nhưng tôi có cái đầu viện sĩ, và về logic tất cả hoàn toàn ổn. Tôi có thể so sánh 2 với 2, và kết quả là gì? Người ta đã biến tôi thành chuột bạch. Trong nhà mình, tôi là một kiểu người nấm. Không, ở đây không phải là nấm. Thời chúng ta có vô số cách để đầu độc. Không nghi ngờ gì nữa, tôi là mèo xúc xích. Chuyện xảy ra thế này, mỗi lần bà chủ đi cửa hàng thực phẩm về, bà hay cho tôi một mẫu xúc xích. Tôi, một tâm hồn cởi mở đã vui mừng vô ích. Tôi ngỡ bà thương tôi, quý mến trí tuệ và sự duyên dáng của tôi. Hóa ra bà ta dùng tôi để kiểm tra chất lượng sản phẩm. Dòng suy nghĩ cứ dài ra, cuộn lại thành mớ bồng bông cứng ngắc. Trước đây tôi đâu có để ý rằng không có sự đồng tình của tôi, ông bà chủ cho ăn xúc xích. Nếu tôi ngửi xong và không động đến, tất cả chỗ đó sẽ được đem hết cho con chó hàng xóm. Cái giếng tham ăn đó chẳng ai thương xót. Cho nó ăn cái gì cũng được, cho dù là chất độc hóa học, nó vẫn đớp mà chẳng hề sặc. Còn tôi là một tội vật cao cấp, có thể nói là một thành viên của gia đình. Phát hiện đó làm tôi sững sờ, chỉ nghĩ về việc gần như mỗi ngày tôi phải hy sinh sức khỏe của mình để bảo vệ những người chủ. Tôi cảm thấy lòng quảng đại của mình lớn làm sao. Trên nền sự cao thượng của tôi, sự phản trắc của người nhà tôi trông thật thấp hèn. Sao họ có thể làm thí nghiệm máu lạnh cho con mèo yêu quý của mình? Cái xúc xích có thích hợp cho bàn ăn các quý ngài hay không? Bởi tôi có thể ăn một mẩu và biến mất mà chẳng được một giọt nước mắt cá sấu nào. Nhưng thôi, có lẽ tôi đã đi quá xa. Mèo đâu phải là người. Mèo không ăn những thứ hỏng. Mèo căm phẫn sự bất công. Vậy mà họ cho tôi xúc xích ngon chỉ để thẩm định. Một mẩu thôi. Còn lại họ ngốn hết. Mà tôi cũng chẳng phải là không thích ăn những món có chất lượng. Đúng lúc đó lại xảy ra một trường hợp ngẫu nhiên. Bà chủ mang từ cửa hàng về khúc xúc xích B. Bà cắt cho tôi một miếng. Như ăn cắp vậy. Tôi ngửi và cảm thấy đúng như thức ăn của tôi. Nhưng đừng có mong được nhiều hơn. Trên mặt ăn nó không nhiều. Chủ họ ngốn một thôi là hết sạch. Óc tưởng tượng của tôi liền làm việc. Không sao. Tôi sẽ làm cho các người ăn mất ngon. Các người sẽ phải chia sẻ sơn hào hải vị với người em nhỏ. Tôi quay mặt đi và để chiếc ăn tôi lấy chân cào. Y nói tôi thấy cái xúc xích bê của mấy người trong hố rác. Vania muốn lấy một mẫu trên bàn. Nhưng bà chủ đã ngăn cậu lại. Đừng ăn. Không biết họ nhét cái gì vào đó. Vậy là cậu ta thì đừng ăn. Còn tôi họ ném vào bát thì ăn được. Tôi là vật thí nghiệm, chẳng cần xót thương. Nhưng Vania ở đây chẳng tội tình gì. Cậu ta cũng đâu có biết người ta đối xử thế nào với tôi. Không sao anh bạn. Nếu người ta bỏ khúc xúc xích này cho chúng ta, tôi và cậu sẽ chia nhau. Miếng này cũng lớn, đủ cho hai chúng ta. Tôi nhớ lại những thời xa xưa tốt lành. Khi cậu mới biết bò, nếu ba mẹ cậu không thấy, cậu cũng ăn từ bát của tôi. Cái chính là trong lần nỗ lực thứ hai, tôi sẽ không sơ suất để cho xúc xích rơi vào bàn ông bà chủ. Theo cách phản ứng của bà chủ, mọi thứ diễn ra đúng như tôi nghĩ, đấy có tin vào quảng cáo. Họ khẳng định rằng xúc xích tự nhiên, mà thậm chí mèo còn không thèm ăn. Bà cào nhào. Thế là... Thậm chí chứ, nói chung là mèo sẽ không ăn nhiều những thứ nhảm nhí mà loài người ngốn phòng hai má mà không mắc nghẹn. Mèo! Tôi kêu to cho mọi người hiểu về khúc xúc xích. Tôi có thể nghĩ lại, nhưng tôi đã ngây thơ khi nghĩ rằng loài người có thể hiểu được những tinh tế trong ngôn ngữ mèo. Thay cho việc bỏ vào bát của tôi miếng xúc xích đáng được xem xét đó, bà chủ bước ra hành lang và nhấn chuông căn hộ láng giềng. Trong tôi dậy lên một linh cảm chẳng lành. Cánh cửa mở ra, bà chủ chìa khúc xúc xích cho bà hàng xóm. Tania, tôi mua khúc xúc xích này, con bà xích không ăn, có thể Rocky ăn chứ. Con Rocky mà khước từ à, nó nhảy múa, sướng luôn thì có. Quả thật, thấy tôi là nó lặn sâu vào căn hộ của mình. Nó biết ai là người chính trong sảnh này, thật ra đó đã là một câu chuyện khác. Nói chung, kết cục của toàn bộ câu chuyện thật đáng buồn, xúc xích B đã đi về hướng khác. Tôi chỉ còn thiếu điều gặm đuôi mình vì đau lòng. Nhưng người ta hay nói, mất xúc xích nhưng có kinh nghiệm, từ đó tôi quyết định không thử nghiệm nữa. Tốt nhất là ăn một mẫu nhỏ hơn là tặng một món ngon cho con chó hàng xóm. Ngày 1 tháng 4. Hôm nay là ngày lễ nghề nghiệp của ngốc lười, ngày của kẻ ngu. Vừa thức dậy, tôi đã nghĩ ngay tới việc gây cho hắn điều ngạc nhiên nào đây. Phải thú nhận rằng ý tưởng đầu tiên lại là đôi dép của hắn, nhưng tôi nhanh chóng từ bỏ ý định này. Thứ nhất bởi vì nó không mới, còn thứ hai, hắn sẽ không hiểu được tôi tè vào đôi dép của hắn, không phải vì ác ý mà chỉ đơn giản là chuyện cách tháng tư. Với con người, các trò lừa bịp đơn giản, thậm chí họ chẳng buồn nghĩ ngợi gì, có hẳn một cửa hàng cho việc này. Năm ngoái, gốc lười đổ mực vào Ariona, làm như không chủ tâm. Tiếp theo, cũng dễ hiểu, la hét, phản kháng. Thế rồi mực bỗng bay đâu mất. Mọi người đều buồn cười, còn ngốc lười thành anh hùng nhân dân. Tiếc là người ta không chế tạo ra mùa giả để đùa dành cho dép. Tôi thử tưởng tượng ngốc lười mang đôi dép đó. Tiếp theo cũng dễ hiểu, la hét, phản kháng, xúc phạm cá nhân tôi. Ngốc lười đi chạy lên tòa tối cao rồi thông qua các biện pháp trừng phạt. Quan tòa sẽ hỏi, Anton, hãy thú nhận đi, con lại chọc con mèo nữa phải không? Ngốc lười thề rằng trong đầu hắn không hề có ý nghĩ như thế. Thực tế thì ý nghĩ là gì, ngốc lười cũng chỉ nghe nó thôi. Nó ngắn gọn, cơn giận hướng vào tôi. Bà chủ phải đích thân làm chứng cho hành động xúc phạm đôi dép của ngốc lười. Nhưng nó sạch trơn. Đến đây mọi người mới lỡ vỡ lẽ ra rằng hôm nay là 1 tháng 4. Ngày mọi người vui vẻ và tôi sẽ được thử một mẫu dâm bông vì cú lừa thiên tài. Hay đấy, nhưng không thể thực hiện được, phải nghĩ ra cái gì đó khác. Có thể xé rách ghế trong phòng hắn. Không, chuyện đùa này khó qua được. Phòng ngốc lười bề bộn đến độ có xé rách hết mọi thứ hắn cũng không nhận ra. Trong khi mắt của bà chủ thì rất tinh, tôi sợ là bà ta sẽ đánh giá sai lệch trò lừa này, đôi khi ốc hài hước phản bội bà. Tôi lo âu, mọi người sắp thức giấc hết rồi mà tôi chưa có được ý tưởng nào. Thế rồi bỗng dưng, tôi sáng ra, để đánh động ngốc lười phải đánh vào cái quý nhất của hắn, tức là phải giấu cái iPhone đi. Đó là một trong những bộ phận quan trọng nhất của hắn. Chẳng khác nào răng giả của mẹ. Mẹ chồng, bà nội. Bà chỉ tháo nó ra vào ban đêm và đặt lên cái tủ con đầu giường. Còn ngốc lười trong mơ cũng xem iPhone và đi rửa mặt cũng cầm điện thoại trong tay. Chiến dịch 1 tháng 4 bắt đầu. Ngốc lười vừa lê lẹt xẹt vào nhà tắm. Tôi đã bay vào phòng hắn, nhảy lên cái tủ con và bằng một cú chính xác, tôi sút cái iPhone xuống sân chơi. Như một tiền đạo kinh nghiệm, tôi khéo léo dẫn bóng, tức cái iPhone vượt qua mọi chướng ngại vật. Chuyền vào thêm một cú nữa, quả bóng tung lưới tuyệt đẹp. Cái iPhone bay vào khung thành, tức của cánh cửa. Nhưng chưa phải kết thúc mà là bắt đầu đợt tấn công mới. Tôi dẫn bóng vào hành lang, nhưng ngay lúc đó, trên sân bóng xuất hiện tiền vệ đối phương. Ngốc lười. Không nghi ngại, tôi sút thêm mở thứ hai vào khung thành, cửa phòng ngủ của bà chủ. Tôi đuổi theo nó đến độ suýt chút nữa, tôi đâm sầm vào trọng tài. Tôi sợ hãi là bà chủ sẽ tịch thu quả bóng và cho tôi ngồi vào ghế phạt. Nhưng nỗi lo hóa ra vô ích, bà ấy chẳng hơi đâu mà quan tâm tới tôi. Bà đang bận việc hội họa, vẽ lên mặt mình. Tôi đang chuẩn bị quả phạt đền, đưa bóng vào dưới gầm tủ thì bỗng dưng trọng tài quay về phía tôi. Tôi liền nằm dài cái iPhone với một tốc độ mà cả Beckham phải ganh tị và phản xạ này. Gì thế ba xích, mày đói à? Chờ chút nhé, tao cho mày ăn. Bà chủ hứa. Tôi tạo dáng hết sức dễ thương, kiểu vâng, tôi chờ ạ. Ngay lúc đó ngốc lười gào thét lên, có ai thấy điện thoại của tôi không? Bạn có đồng ý đây là câu hỏi ngốc nhất hay không? Ai mà chẳng thấy điện thoại của hắn? Có thể em để trong nhà tắm ý. Ariona gợi ý. Em là thằng ngu hay sao mà mang nó vào nhà tắm? Ngốc lười phản đối. Đôi khi sự mù mờ của ngốc lười làm tôi sửng sốt. Anh ta thật sự cho rằng mình thông minh. Tuy vậy đó là quy luật tâm lý, nhưng cái tâm thần không nhận ra anh ta bị bệnh, cũng như những thằng ngốc. Khi nào cho rằng mình ngốc? Ngốc lười bắt đầu lao vào cuộc tìm kiếm tội nhân. Tuy nhiên, rơi vào vòng tình nghi lại là kẻ vô tội nhất. Van, chú thích. Cách gọi ngắn gọn thân mật tên cậu em út, Vania. Hết chú thích. Em thú nhận đi, em giấu điện thoại của anh ở đâu? Tốt hơn là con tìm trong phòng mình. Mà mẹ cũng ngạc nhiên, làm sao con tìm được gì trong đó? Bà chủ xen vào. Để chị gọi em thử. Cú điện thoại gọi bạn là điều tôi không trù tính trong kế hoạch, nhưng làm sao mà tiên liệu hết mọi thứ được. Cái iPhone dưới bụng tôi rung lên và một giọng nhạc chuông thì thầm lẩm bẩm. Thao chậu vứt lung tung, thao chậu vứt lung tung. Nói thẳng là chẳng phải mua giáp, chỉ có thể cầu mong thiên hướng âm nhạc cốt lười tốt hơn. Tôi dùng cả thân mình đè lên chiếc điện thoại và gào thật to để giữ bí mật, nhưng mua mẹ của tôi cũng bị lật tẩy. Cả Aliona và cốt lười cùng tiến đến căn phòng. Bị phát hiện, nhưng chưa bị đánh bại, tôi nằm dán xuống sàn, gầm gừ hết sức bình sinh. Sự bình tĩnh chỉ phản bội tôi khi ngốc lười đứng ngay sát cạnh. Tôi nhảy bật khỏi chỗ nằm và từ hành lang đã nghe thấy tiếng reo ngạc nhiên của hắn. Xem này, bà sức tìm ra cho mình cái massage tự động này. Thấy nó ngay người đó không? Nó gào lên vì quá đã. Nói chung là đâu phải tôi gào lên vì đã, mà tôi cố át tiếng nhạc gọi chiếc điện thoại. Dù sao, tôi cũng không phủ nhận là massage nhẹ vùng bụng cũng có cái hấp dẫn của nó. Và nói chung, cú lừa cũng hay. Tôi được tha thứ và âu yếm. Trong bữa điểm tâm, ngốc lười hào phóng vứt cho tôi một mẫu xúc xích thịt. Trước đây tôi chưa bao giờ thấy hắn đại lượng như thế. Mát lòng, mát dạ. Tôi cắn và ắc xì. Peace, peace. Làm cách nào mà hắn nhét vào đây bao nhiêu là tiêu vậy? Tôi phải tọp nước rất lâu và rửa mặt để thoát khỏi cái mùi đê tiện đó. Ngốc lười cười hí hí. Kiểu đấy, cái tháng tư. Nhưng học được cái gì từ hắn chứ? Người ta bảo kẻ ngu thì chuyện đùa của hắn cũng ngu.